Dạ. Xin mời tất cả chư vị chúng ta cùng chắp tay lại để cùng nguyện danh hiệu Đức Bổn Sư và bài khai kinh kệ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vô thượng thầm thâm vi diệu pháp, bá thiên vạn kiếp nan tâm ngộ, ngã kim kiến văn đắc thọ trì, nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay sao chúng ta có nhiều câu hỏi quá vậy? Quý vị niệm Phật hay là suy nghĩ vậy? Mà cái danh từ thiền của suy nghĩ là vọng tưởng. Mấy người ở mấy cái câu hỏi ở trên internet á, họ có mặt không vậy?
Hỏi buổi sáng
nữa. Hỏi buổi sáng bây giờ đâu có mặt đâu. Cái nào là internet, cái nào là không phải internet này. Kính thưa thầy, chỉ dùng con trước khi vào tụng kinh A Di Đà có phải trì các chú như tịnh pháp giới chân ngôn, như là án sa phạ bà phạ và chú đại bi không, và có tụng sám hối vào các ngày 14-30 mỗi tháng không, hay là chỉ tụng kinh A Di Đà hàng ngày thôi và niệm Phật? Mong thầy chỉ dẫn cho dùm cho chúng con. Thì ở trong những cái tiêu kinh nhận tụng đó các vị, có những cái chú tịnh pháp giới, thấy không? Chú tịnh tâm mà ở đây chúng ta trì không đúng với mình cho nên không tịnh được. Thôi á, chúng ta ngắn gọn lại, đúng không? Rút ngắn lại, có thể cắt bớt những cái chú này, nó không có hiệu quả mấy đối với chúng ta. Vì ở nơi đây cái việc chúng ta trì không đúng là một, không? Lâu lâu trì trong đó và tác dụng của chú đó không bằng chú phương là A Di Đà Phật, không? Cho nên chúng ta được chú phương rồi, cái vị tương ra đó đủ rồi, khỏi cần những cái chú khác. Ở nơi đây chúng ta lược bỏ luôn á chú đại bi, chúng ta bỏ luôn, và ở tâm kinh chúng ta cũng lược bỏ luôn, đúng không? Nó bỏ hết trơn này, quý vị xem trong nghi thức tịnh độ đó chỉ có tán liên trì, rồi tán á, bồ tát á, liên trì nãi hội, rồi chúng ta vô kinh A Di Đà, rồi sau đó tụng chú gì quý vị, chú vãng sanh, hay là bạc nhất thiết nghiệp chướng căn bản đắc sanh tịnh độ Đà La Ni. Chúng ta đi con đường này quý vị, cho nên chúng ta bỏ hết mấy cái khác á, về gặp Đức Phật A Di Đà học lại không sao. Bây giờ chúng ta có miễn sao về được là đủ rồi, nhắc nè. Bởi cho nên trong đó theo cái phương pháp á, ở tịnh độ chúng ta rất là đơn giản, có nhiều lý do, mà lý do chính là gì cái gì, là cho tất cả phổ cập quần chúng ai cũng có thể làm được, ai cũng có thể tu được. Hồi sáng có người hỏi tôi, vậy chứ người ta phát tâm muốn về Việt Nam để hướng dẫn khóa tu như thế nào? Tôi nói cần nhất là tâm chân thành, 90% là tâm chân thành, còn 10% là nghi thức. Nghi thức chúng ta rất là đơn giản, đúng không nào? Chúng ta niệm Phật như thế nào, miễn tâm ta có Phật ở nơi đó, nương vào một bộ kinh, kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, trong đó đủ rồi quý vị. Từ ở nơi đó chúng ta có thể cảm đến Đức Phật A Di Đà để mà được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc. Khai trí tuệ cần thiết nhưng không tối quan trọng. Trong đó tất cả nghiệp chướng đoạn càng nhiều càng hay, nhưng mà ở đây cho chúng ta phủ nghiệp chướng. Ở đây không cần chúng ta khai ngộ, chỉ cần chúng ta đừng có làm ác, hãy nên làm thiện, và ở nơi đây niệm Phật để cầu vãng sanh. Pháp môn này nó tối thắng ở chỗ đó cái gì. Cho nên chúng ta không cần học phổ thông nữa, mà đi thẳng vô. Đi thẳng vô cuối cùng chỉ còn một câu A Di Đà Phật thôi. Cho nên ở nơi đây thì chúng ta theo cái câu hỏi này chúng ta lượt bớt. Quý vị có thỉnh cái thỉnh quyển Nghi Thức Tịnh Độ nhé nè. Và các anh em thanh niên có thể copy cái quyển này và lên trên mạng nhé nè, đem lên trên mạng đó. Rồi ai mà ở xa đó không có, người ta có thể download xuống để có cái kinh đó. Trong đó thì chúng ta y theo cái kinh đó và hành lễ mỗi ngày rất là đơn giản mà hiệu quả bảo đảm. Dạ, A Di Đà Phật. Thưa Thầy, sắp đến Tết ta âm lịch rồi, là người Phật tử theo pháp môn Tịnh Độ, chúng con có cần nên cúng đón giao thừa không Thầy? Nếu cần thì vì mục đích gì? Không có, không cúng có sao không Thầy?
Và có cần nên cúng nước ông bà chiều 30 Tết và cúng đưa ông bà ngày 13 Tết không Thầy? Nếu cần nên làm thì vì lợi ích gì?
Ông bà mình có về ăn được các món mình cúng không? Nếu không cúng thì có mang tội gì không? Còn việc đưa ông Táo, rước ông Táo nữa, xin Thầy khai thị cho chúng con rất cảm ơn. Cảm ơn Thầy. Ở nơi đây sắp đến ngày âm lịch quý vị, thì ở đây chúng ta theo thế gian mới có ngày, có đêm, có mùa, bốn mùa nhớ nè, có Tết, có đón giao thừa. Thật sự đó là những cái quan niệm của loài người chúng ta, cho nên á nương theo đó mà chúng ta cần đón giao thừa hay không. Cái việc đón giao thừa đó cái gì, nó có cái ý nghĩa là tấm cụ nhân tâm, đúng không nào? Là đưa tiễn á, cái cũ đi và đón cái mới về. Cái cũ là gì vậy? Cái cũ là những cái không tốt, những cái sai, mình tấm nó đi, thấy không? Và mình nghinh tân là đón mừng cái mới tốt đẹp về. Cái ý nghĩa của khởi đầu một năm mới thì đón nhau thừa như vậy nó có ý nghĩa cái gì. Và ở trong đó nó còn có ý nghĩa, nó là đối với thiên hồng thổ địa, đúng không? Những cái trong cái cuộc đất đó, như kinh Địa Tạng nói, chúng ta phải biết trong đó, biết điều nào là chủ mạng thần, đúng không? Quỷ và chủ mạng, đúng không? Rồi ở trong đó thổ địa, trong đó tất cả, trong đó các thần, trong đó chúng ta làm gì? Cúng như vậy để cho bà con cô bác ở trong nhà lời ăn tiếng nói việc làm hãy cẩn thận, có chư thần chung quanh, nào là ông Táo đi trong đó báo cáo cho tứ thiên vương, 23 đưa ông đi, và trong đó mùng 1 hay gì rước ông về, để là trước khi đưa đi đó thì chúng ta cúng một dĩa hèo lèo phước chuột, thấy không? tôi không biết nó sao ở nhà ở kia người ta gọi vậy, tôi cũng gọi vậy. Mứt á quý vị, mứt mà không biết nó gọi là hà lèo xúc chuột, không biết nó đen đen đó.
Không, thì cúng lên cho ổng ăn á ngọt miệng, thấy không, cho nó được cái ngọt ngào, và sau đó nói những câu tốt đẹp cho chúng ta. Báo cáo á, báo cáo đỡ chúng ta một chút. Mà cái này á cái vị hồi lời người xưa ở Việt Nam đó, có cái câu chuyện là anh chàng đó chỉ cúng như vậy, và trong đó bao nhiêu cái xui á nó vẫn tới theo anh chàng. Mà đến hồi pháo quân ra chỉ thì mới biết là mình sai, là mình chỉ trên hình thức, trên cúng bái mà không thực tâm, thực sự cải sửa. Cho nên bao nhiêu cái xui nó vẫn tới với anh chàng đó. Anh biết sao kỳ quá, mình vẫn cúng kiến, mình mới làm đủ lễ mà sao xui nó vẫn tới như vậy. Đến hồi cuối cùng là ảnh mơ thấy pháo quân ra chỉ những cái lỗi cho anh, thì lúc đó anh mới giác ngộ, thì ra mình làm sai, mình làm không thiện, cho nên những cái sai đấy nó vẫn tới với chúng ta. Thì trên những cái hình thức này nó chưa có phải là viên mãn, chưa phải cứu cánh bằng niệm Phật của chúng ta cái gì, nhưng mà trong sinh hoạt nhân gian đó, sinh hoạt nhân gian thiếu cái này thì chúng sanh á không còn người nào mà giữ gìn nữa. Cho nên mặc tình làm ác, mặc tình làm sai, không sợ không nể ai cả. Còn có những cái này á, người ta còn nể còn sợ cái gì, cho nên làm gì cũng đương đương lai đấy, coi không dám gì nào. Và những cái điều này đó chúng ta thấy ở trong nhà vắng cũng không phải là không có người để mà chúng ta kiên dè lời ăn tiếng nói, chứ không có vô nhà người ta thấy không có ai là bắt đầu mình nó mắt mở 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 lớn ra coi cái lục lạo lạo đó nè. Đây là những cái tâm tình của chúng ta. Và khi chúng ta biết ở trong nhà cũng có thần, ở dưới bếp cũng có táo, thì chúng ta ở trong đó kiên dè hơn. Cho nên á, trong đây á đều là những cái tập tục, những cái phong tục tốt của tổ tiên. Ở trong tổ tiên những cái văn hóa đưa ra chúng ta, và chúng ta vẫn ở gì cái việc ở trong luân hồi. Bởi vậy chúng ta vẫn bị sự kiểm soát, vẫn bị ảnh hưởng của những cái thần linh này. Quý vị thấy ở đây quý vị ra đường thì sao, quý vị thấy nó còn có cảnh sát hay không? Đi trong đó mà ở gấp quá mà cái trong đó phải giáo giác vì ở cảnh sát lắm, đúng không? Thì ở nơi đây chúng ta vẫn ở trong cảnh này có thiên địa quỷ thần, cho nên làm việc gì chúng ta cũng phải để ý chứ không dám làm vừa, đúng không? Ở trong đây chúng ta nào là cảnh sát, nào là sheriff, nào là FBI, nào là CIA, nào là an ninh, tất cả trong đó đều quan sát chúng ta. Và bởi vậy á, cho nên cái mục tiêu trong đó làm sao chúng ta ở trong đây vẫn bị ảnh hưởng của nó, phải theo trong đó, rồi chúng ta dùng cái khía cạnh tốt để trong đó chẳng hạn đón giao thừa làm tấm cụ viên tâm, thế nào cho tất cả những cái xui xẻo, những cái xấu xa nó đi hết và bắt đầu một mùa xuân mới. Mà mùa xuân của chúng ta là gì cái việc? Mùa xuân di lạc. Cho nên á, đón chào một vị Phật tương lai tới với chúng ta, cho nên cái ý nghĩa đó mở ra một ngày. Rồi á, còn á, cúng rước ông bà, thấy không? À, chúng ta ngày không biết ngày mấy nữa thì á, rước ông bà, và ngày mùng 3 thì đó thì tiễn ông bà đi, không biết đi đâu mà đón, không biết đón từ đâu về, không? Cứ đón mà cứ đưa mà không biết á, cái hướng, không biết mục tiêu. Thì ở đây á, thật sự á, những cái phong tục tập quán này á là để nhớ về tổ tiên, nhớ về nguồn. Mùa xuân á tới, trăm hoa đua nở, trong gia đình vui vẻ hoan hỷ, cũng không quên
có sự hiện diện của những người xưa, của những ông bà, chứ không phải đón, không phải đưa đâu. Mà đón đưa này là cái hình thức, một môi trường là nói ông bà vẫn còn hiện diện với chúng ta, ông bà vẫn còn chung quanh với chúng ta. Cho nên ở đây á, chúng ta thật sự á, dùng cái phương tiện này để cho con cháu biết chúng ta uống nước nhớ nguồn, ở chúng ta nhớ lại ở trong đó mình vẫn còn tổ còn tâm.
Cho nên trong ba ngày Tết vui như vậy, vui mà không quên nguồn, vui mà không á, bỏ bớt, thì đó là một người con tốt, một cái gia đình căn bản. Đó là ý nghĩa thiết thực của đón ông bà, rồi đón giao thừa và tiễn ông táo, hiểu không? Ở trong đó đều có ý nghĩa giáo dục cho chúng ta. Dạ, A Di Đà Phật.
Thưa thầy thường khuyên chúng con chỉ nên niệm 4 chữ A Di Đà Phật thay vì 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật, vì 4 chữ dễ nhiếp tâm hơn và hầu như các kinh sách về tịnh độ nào cũng đều khuyên như vậy. Thế nhưng tại sao hôm nay lúc đi kinh hành thầy lại chủ xướng cho chúng con niệm theo Nam Mô A Di Đà Phật nè, vừa đi vừa kéo dài 6 chữ nhựa rất dễ gây buồn ngủ, và lúc ngồi niệm Phật bao giờ thầy cũng niệm 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật rất chậm và buồn ngủ trước. Con nhìn quanh thấy rất nhiều người ngủ gục. Mãi sau đó mới đổi qua 4 chữ với tốc độ nhanh hơn. Tại sao mình không niệm Phật 4 chữ thôi? Đi kinh hành hay ngồi niệm gì cũng vậy, 4 chữ ngắn gọn với tốc độ vừa phải, rõ ràng, dứt khoát. Như vậy vừa niệm được nhanh nhiều mà lại giúp mình khỏe khoắn, lên tinh thần và không bị hôn trầm buồn ngủ nữa. Chắc phải là có chủ đích gì chăng khi thầy sướng câu niệm Phật 6 chữ kéo dài lê thê. Kính xin thầy khai dựng chúng con. Cảm ơn thầy. Thì đây quý vị, không phải dài lê thê mà là tha thiết. Nó khác, quý vị dùng chữ nó khác, tôi dùng cái ý nó khác, mà quý vị dùng cái ý nó khác. Mà quý vị thấy á, khi mà chúng ta ngồi xuống sướng lên Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, rồi vô 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật, sao quý vị? Tha thiết, chứ không phải dài lê thê nhừa nhựa. Thấy không? Nó khác. Quý vị phải hiểu được cái nghĩa. Tại vì sao? 6 chữ này là nhiếp tâm chúng ta lại. 6 chữ này á, là Nam Mô là quy hướng quay về, quay về với Tây Phương. Tâm của chúng ta đang ở tan ta bà thì cung kính quay về Tây Phương Cực Lạc. Nam Mô, Nam Mô quay về để ma A Di Đà Phật. Tốt rồi thì sao? Thì chúng ta vô tới nơi, chúng ta vô A Di Đà Phật, đó là cái mục tiêu của nó. Còn nếu mà chúng ta niệm á A Di Đà Phật á, bắt vô A Di Đà Phật, thì cái này á tôi không biết, vì á, cái cách chúng ta niệm đó là của cái cách chúng ta niệm đó là của gì quý vị, là của Đài Loan. Cho nên bây giờ muốn mà đi 4 chữ rồi ngồi xuống đánh gì chung á, tôi phải chuyển đổi lại ha, phải coi nó áp dụng như thế nào, thấy không? Chứ không phải nó áp dụng, vì chúng ta từ đi kinh hành mà rồi ngồi xuống á, niệm Phật, cho nên cái chương trình đó nó lại đổi khác đó nè. Bởi vậy cho nên á, tôi chỉ nói chúng ta là ở đây á, trong đánh địa chung đó thì thường thường người Hoa người ta từ 6 chữ đi 3-4 chữ nha, thì chúng ta cũng nương theo đó để cho khi mà cái vị qua bên á, tịnh tông học hội mà niệm Phật đó thì cũng tương tự với họ nhớ nè. Còn bây giờ muốn đổi khác á thì không biết nữa, cái đó vì trong đó đó có nhiều người thích nhanh, có nhiều người thích chậm, đúng nè. Mà đi á mà nhanh quá đó thì cũng không được, thấy không? Nhiều người á, mà chúng ta đi mà đi nhanh đó, họ đi không nổi. Mà chúng ta đi chậm quá đó thì coi nó không có quen. Có nhiều người còn chậm hơn nữa quý vị. Nhiều người Đài Loan đi còn chậm một câu á, đi một bước. Nhớ nè, cho nên mỗi ý thích của chúng ta. Và ở trong đây á, trong đây á thì thật sự á, chúng ta phải vượt qua, chúng ta phải niệm Phật đó hoan hỷ, chứ đừng có niệm Phật ngủ gục hay buồn ngủ, nhớ nè. Mà chúng ta cảm thấy tha thiết thì tự nhiên nó lên. Và khi đó, khi chúng ta vô bốn chữ thì nó dồn dập và chúng ta đỡ buồn ngủ hơn. Và cái vấn đề đó là từ bốn chữ đó cái việc, thế nên nếu mà đánh bốn chữ đó, hoài thì nó mệt, mà sáu chữ đó nó kéo thêm thời gian cho chúng ta, nó chậm chậm kéo thời gian. Còn chúng ta đánh dồn dập quá, đánh không có đủ sức, không đủ hơi để niệm nhanh trong đó. Cho nên đây là cái cách người ta đưa cho chúng ta từ sáu chữ chuyển qua bốn chữ, từ tha thiết đến vào nhập vào chữ A Di Đà Phật. Thì coi cái vị nào thích như thế nào, nếu nào thì cái vị thử chế biến coi ăn hộp đó, thì chúng ta áp dụng.
Dạ. Nếu mà đi sáu chữ làm sao đi kinh hành được không thưa thầy?
Được ạ. Sáu chữ thành bốn bước ạ. Đi theo cái tiếng niệm đó là sáu chữ thành bốn bước. Chứ cô đi theo cái tiếng họ không phải khó đi. Bên Hoằng Pháp người ta đi cũng sáu chữ đó quý vị, cũng bốn bước vậy. Người ta vẫn đi như thường, cho chúng ta cũng thấy không, cái nhịp của nó vẫn là sáu chữ bốn bước, mà chúng ta cũng là sáu chữ bốn bước, đâu thua gì đâu, cái điệu nó khác thôi mà, thấy không? Cho nên nó không có khó đâu, mà chúng ta theo cái mỏ, cứ một tiếng mỏ làm một bước chân, nhớ nè, một tiếng mỏ làm một cái chân thì nó sẽ vô hết, nhớ nè. Không có bị gì, cô không có quen cái điệu, nhớ nè. Mà quen cái điệu rồi nè, Nam Mô A Di Đà Phật, thấy không? Nó đều đúng cái điệu, nó vô thì nó vô. Còn mà A Di Đà Phật á, A Di Đà Phật thì như tôi nói đó, nó không bắt vô được. Người ta chuyển từ sáu chữ qua bốn chữ rồi ngồi xuống đánh địa chung thì có thể được. Ở bên Vũ Lý á, ở bên San Diego cũng có làm, nghĩa là mở máy niệm Phật ra bốn chữ, đi ra bốn chữ xong rồi đến hồi á đi đều rồi tắt máy niệm Phật, rồi niệm theo đó, rồi sau đó ngồi xuống niệm Phật luôn, bốn chữ luôn. Nhưng mà cái đó cái cô á, cô ráng á, ráng tập chút, thấy không? Bị trong đây mọi người đều quen hết rồi.
Không có
ba chữ nên mai mốt tập sao nha. Dạ, cái gì làm rồi nha. Vì cái đó nó ráng mà nghe cái điệu nhịp, cái điệu của người ta. Dạ. Dạ. Thưa thầy, chỉ dạy thế nào là thiện nam tử, thiện nữ nhân? Quý vị thấy trong kinh điển đó, thường thường nói chúng ta là thiện nam tử và thiện nữ nhân, chứ không có cư sĩ nam, cư sĩ nữ, không có u bà tắc, u bà di, mà là quan trọng là chữ thiện. Cho nên cái tiêu chuẩn á, để mà nghe kinh, để mà đạt được công phu, để mà thành công là luôn luôn Phật nói thiện nam tử và thiện nữ nhân. Chúng ta có đủ cái tiêu chuẩn của thiện nam tử, thiện nữ nhân không?
Đừng đốt nhiều nhang quá.
Cho nên á, chúng ta trong đó cái tiêu chuẩn của thiện nam tử, thiện nữ nhân là gì quý vị? Căn bản của nó là thập thiện. Nếu mà không có thập thiện là không phải thiện nam tử, thiện nữ nhân. Cho nên ở trong đó Phật rõ ràng minh định cho chúng ta, từ khi phát tâm, từ khi tu hành đến khi thành chánh giác đều là tam nghiệp thanh tịnh, thân khẩu ý thanh tịnh, tức là Phật. Cho nên bắt đầu từ khi mới nhập học là Phật đã nói dạy chúng ta thập thiện nghiệp đạo rồi. thập thiện nghiệp đạo viên mãn là phần quả. Cho nên quý vị thấy á, trong á, trong cái hình của Phật đó, thường thường á, người ta đề án ni hồng. Án ni hồng đó là gì quý vị? Là thân khẩu ý thanh tịnh. Cho nên nó thân khẩu ý thanh tịnh tức là Phật. Bởi vậy cho nên Phật nói chúng ta, những Phật tử ở trong đó, tu hành trong đó, nhắc lại trong kinh là gì? Đều là thiện nam tử, thiện nữ nhân. Không có thiện nam tính nữ nha quý vị. Nhớ là trong kinh trong đó đều nói là thiện nam tử, thiện nữ nhân. Còn thiện nam tính nữ kinh nào thì tôi không biết, nhưng mà kinh Tịnh Độ của chúng ta đó toàn là thiện nam tử, thiện nữ nhân không. Đừng có chữ tính nữ trong đó nha quý vị. Tính nữ cũng là tinh mà chưa có thiện, chưa đúng tiêu chuẩn. Ở đây đó chúng ta phải là gì quý vị? Phải là thiện trong đó rồi lúc đó mới tính được. Bởi vậy cho nên đó, lấy cái tiêu chuẩn thập thiện đó quý vị để đánh giá cho chúng ta đâu là thiện nam tử, đâu là thiện nữ nhân. Thì nhắc lại là thân không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, miệng khẩu không nói dối, không nói lưỡng thiệt là nói hai chiều, không nói ác độc và không nói lời ý ngữ là theo nhận không? Và ý không tham, không sân và không si, thì đó là tiêu chuẩn của thập thiện, của thiện nam tử và thiện nữ nhân. Cho nên chúng ta cái vấn đề này rất là quan trọng. Yeah. Chúng ta tiếp. Bạch thầy, tuần rồi thầy có giảng sự vui là giả, trong đó sự khổ là thật. Theo con, vui hay khổ đều là giả cả. Vậy thì xin thầy từ bi giảng rõ cho con. À đúng rồi. Ở đây á, quý vị á, ở trong đây không phải là chân tánh, không phải là cực lạc. Cho nên á, vui của chúng ta là cái vui giả. Mà khổ đó thật sự nó cũng là giả. Nó không có thật sự cái giả, cái khổ đó từ đâu quý vị? Đem tâm ra đây ta an cho là nhị tổ trong đó khổ, nhị tổ trong đó tâm không an là đều là do vọng tưởng hết quý vị. Nhưng mà trên đó tục đế á, trên cái nhìn tục đế đó thì khổ vui vẫn có, trên cái sự nó vẫn có. Bây giờ quý vị nói khổ á là không đúng, khổ là giả. Vậy thử hỏi chúng ta ở đâu đây đây có thấy nó là giả không? Đau nhất vẫn là đau nhất, thật sự là nhất là nhối chứ không phải giả. Không phải nó nhức nhối mà cười hì hì, không có nè. Vì ở trong tục đế, trong cái sự nó vẫn là thật. Cho nên chúng ta nói ở đây vui là giả mà khổ là thiệt. Thiệt là trên tục đế mà nói, vì chúng ta vẫn ở trong lục đạo, vẫn sự hưởng thọ quả báo tốt xấu. Mà ở trong đó cái tốt đó, nó ít, nó tới rồi nó đi liền. Mà cái khổ nó dai dẳng, nó đeo chúng ta từ đời này kiếp nọ. Cho nên trong tục đế nó là thiệt. Thiệt cái chỗ chúng ta không bỏ được. Cho nên cái vị phải thấy, nghe kinh coi lúc nào là nói chân tánh, lúc nào là nói phương tiện. Thì trong phương tiện, trong sự tướng của chúng ta, khổ vẫn là thiệt cái vị ạ. Khổ không có giả đâu là. Để mà chúng ta như thế nào cái vị? Nếu mà ở đây nói khổ là giả thì chúng ta không sợ địa ngục đâu. kẹt rồi. Nếu mà không sợ địa ngục, cái việc kẹt là, cho nên vẫn cảnh giác một phần ở trong đó. Trong kinh Địa Tạng này nói chúng ta cảnh địa ngục, cái việc rõ rõ ràng ràng. Vậy cái địa ngục có hay không? Bà La Môn Nữ lúc đó là thánh nữ rồi, là Bồ Tát rồi, hỏi cái địa ngục có hay không. Vô độc, các quỷ vô độc nói có. Có là gì? Khổ là thiệt là. Để vậy cho nên chúng ta nói theo con, vui hay khổ đều là giả. Quý vị phải thấu được bát nhã. Mà người ta đó mắng, chửi, đầy đọa, người ta đánh đập thì quý vị cũng phải vui. Và đây không cần đánh đập quý vị à. Chúng ta mà vô cái hoàn cảnh là Phật tử của Hòa Thượng Quảng Khâm, quý vị chịu không nổi. Quảng Khâm đó quý vị, ở trong đó Ngài đánh tới nơi. Đánh bằng gì? Đánh bằng lời nói. Chạy không kịp là đi đâu cũng thấy cái ngã. Cho nên đó, cô đó cổ còn đứng chết chân, kiếm một cái hang nào, cái lỗ nào chui xuống. Thật sự chịu không nổi khổ gì đó. Ngài ở Hòa Thượng Ngài đánh tới nơi, đi đâu cũng đánh, đứng cũng đánh, ngồi cũng đánh, lễ cũng đánh, niệm Phật cũng đánh, mà quán anh trong đó quán cũng đánh. Cho nên ở đây quý vị thấy, chúng ta mà nói á, khổ là giả không thiệt, là cái vị sao quý vị? Ỷ y à, coi thường cái vị à. Cho nên nhiều người mắc vào cái bệnh này. Cái bệnh nào quý vị? Cái bệnh bát nhã giả. Cái bát nhã giả sao quý vị? Chỉ theo lời thôi à. Sắc tức thì không, không tức thì sắc, thọ tưởng hành thức diệt phục như thị. Ở trong đó là sao anh? À, bạc nhất thiết khổ anh đắc trong đó. Không phải mà nói là quán ở trong đó thấy tất cả giai không thì sao? Độ nhất thiết khổ anh đà. Cho nên chúng ta độ hết khổ anh rồi, cái gì chưa đâu. Khổ anh nó vẫn còn, nó vẫn còn rõ ràng minh bạch, vẫn còn là thật là. Cho nên chúng ta chưa đến công phu, chưa đạt được cảnh giới, không thể nào nói nó giả được, mà phải nói nó là thiệt là. Bởi vậy cho nên trong kinh Phật quý vị rõ ràng minh bạch, Ngài nói chân đế rất là ít, Ngài nói tục đế rất là nhiều. Nhân quả báo ứng rõ ràng không sai. Để từ đây cho chúng ta cảnh giác trong đó, đừng coi thường cái khổ. Mà Ngài nói khổ khổ, hoại khổ, hành khổ à. Nếu mà nó giả, Ngài đâu có nói chi cho nhiều cái gì à. Ngài nói chúng ta quán, quán thân bất tịnh, quán pháp vô ngã, quán tâm vô tường, quán thọ thì khổ. Cho nên ở trong đây nói chúng ta từng bước xa lìa cái khổ đó đi, chứ nó vẫn là thiệt cái gì à. Còn chúng ta không chịu xa lìa cái khổ mà coi nó là giả, là chấp nhận nó ở trong đó, coi chừng chết à. Khi mà ở vô cân mê rồi đó, không thấy được cái gì à. Ở trong cái cảnh địa ngục giảng dạy trong đó rõ ràng. Và ở trên làng trong đó có địa ngục biến tức độ 50 thước dài. Quý vị thấy, thật sự nhìn đến cảnh giới đó, chúng ta không dám à. Nhìn đến cảnh giới địa ngục biến tướng đồ như cái gì, thật sự chúng ta thấy chịu không nổi nữa. Mà ở trong kinh Địa Tạng này sao cái gì, đứa bé mấy tháng nó biết nói đó, à, con là mẹ của quan mục đó, quan mục nữ, nữ đó. Thì ở trong đó làm sao cái việc cô biểu á, thật là bất nhẫn tả trong đó những hình cảnh trong đó bị đọa đày, bị đánh đập chém giết trong đó, thật là không nhẫn tâm chịu đựng. Dù nói cho đến bao nhiêu kiếp cũng không hết sự tàn khốc, sự khổ hải ở địa ngục kia. Cho nên ở đây mình chưa có chứng được chân tánh thì hãy coi nó là thật đi, để mà chúng ta nỗ lực tinh tấn đi vào cực lạc. Cực lạc đó không phải là khổ và vui của thế gian, mà cực lạc đó là chân tánh thật sự, chân lạc, chân tình ở nơi đó, chứ không phải ở cảnh giới biến diệt vui buồn khổ hải ở thế gian này. Mà cái cảnh cực lạc nó không có còn hiện tượng của khổ và vui, mà trong tâm hoan hỷ vui vẻ phát ra, không bị ảnh hưởng đến cảnh giới bên ngoài. Đó là cảnh giới chúng ta muốn chứng. Không có danh từ khổ, không có sự khổ, không có việc khổ là. Đây quý vị thấy, cho nên Phật ở tại đây, ngài sao quý vị? Ngài thuyết pháp nói chúng ta bát khổ. Nó rõ ràng đời đầu tiên ngài nói trong đó khổ đế quý vị. Đúng không nào? Ngài thuyết đầu tiên tứ đế gì quý vị? Khổ đế trước cả. Không nói gì hết, nói khổ đế à. Rồi á khổ rồi tập đế, rồi đến á diệt đế, rồi đến đạo đế. Khổ tập diệt đạo, lời đầu tiên là khổ đế. Cho nên nếu mà chúng ta không về Tây Phương Cực Lạc, ở đây khổ bất khả một. Khổ là nghiệp không nói được, không tả được hết, bất khả ngôn mà. Cho nên nó ráng cố gắng, hãy nhận thức cái khổ, rồi dũng mãnh bỏ khổ đi, vĩnh viễn bỏ khổ đi, bằng cách đó niệm Phật để mà được vãng sanh về cực lạc. Dạ, A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, con có hai câu hỏi sau đây. Câu thứ nhất, phần lớn người xưa và mẹ của con có căn dặn là mỗi khi con đi hộ niệm cho người sắp mất hay là mất rồi, trước khi về nhà thì con nhớ ghé vô chợ hoặc một nơi nào khác công cộng để rửa mặt, rửa mày cho sạch sẽ khí tử rồi mới về nhà. Nhất là nhà có con nhỏ thì con không nên đi hộ niệm nhiều, không tốt. Con kính thầy khai ngộ cho con vấn đề này. Thì vấn đề này á cũng đúng quý vị, cũng đúng à. Quý vị coi cái cuốn băng, cuốn băng mà việc lớn nhất của đời người đó, ở Đài Loan nó dạy cho người ta hộ niệm đó, cuối cùng người hộ niệm sao cái gì? Họ không phải rửa mặt rửa mày, mà họ ngồi tịnh lại trước bàn Phật. Rửa mặt rửa mày nó không đi, mà phải tịnh nó tu hành lại, để mà có vương vấn cái gì đó thì nó đi chỗ khác. Đúng không? Vì sao quý vị? Chúng ta đến cái chỗ á, để đây nói vậy á, để quý vị á phải mốt sợ là không đi hộ niệm kẹt lắm. Mà ở đây đó là những người yếu bóng vía, những người tâm tánh á bất định, những người chưa chuyên nhất, cho nên họ sợ ngại ngại. Và những cái này đó có sợ là có đánh điềm tính cho họ vào. Còn mà chúng ta không sợ, chúng ta niệm Phật trong tâm có Phật thì không có mời ai, không ma nào tới. Còn chúng ta mời thì ma nó mới tới, đúng không? Còn không mời không có ma nào tới thì cho tâm chúng ta. Mà tại vì sao cái gì? Tại vì chúng ta đến những cái khu vực, nếu khu vực đó nó có nhiều chúng sanh, cho nên nó chúng ta mà sợ sợ đó, nó biết này yếu không vía. Yếu không vía thì nó theo về, nó theo về không phải rửa mày thì rửa mặt là hết đâu quý vị, mà phải ngồi trước bàn thờ trước bàn Phật trong đó để chúng ta tiếp tục công phu cho tâm chúng ta sáng lên. Còn ở trong đó quý vị thấy chúng ta đi đó nó mà cực đại chúng hộ niệm đông đủ, nhất là cái khí thế của Tịnh Tông học hội không ma nào dám lại chứ. Khí thế quá mà, cho nên nó thấy nó sợ, thấy không? Mình số đông mà quý vị, thấy không? Cho nên nó bắt nạt á, bắt nạt mấy người ví uống vía đi lẻ loi, chắc là sợ sợ nó bắt nạt người đó, còn đi trong đó không dám bắt nạt người. Thật sự trong cái thế khí thế của ta như vậy đó thì nó phải sợ. Có nhiều người á, như là chú Minh Cường á, ở trên San Jose, chú đi học hộ niệm từ bao nhiêu năm nay rồi, đâu có ma nào đâu, mà ông đi đâu cũng hộ niệm, đều ở trong đó được tốt đẹp cả, phát cái tâm hộ niệm cho mọi người, dù nửa đêm nửa khuya vẫn phải đi, ở trong đó phát cái nguyện ra là phải đi hộ niệm cho họ. Cho nên các cụ ở trong đó đều ở trong đó hướng về học, mở phát tâm lắm cái việc, dù đi Phật thất rồi mới về nhà nhận được cú điện thoại phải đi hộ niệm, ổng cũng đi hộ niệm, mệt mỏi như vậy mà vẫn quen cố gắng đi. Cho nên ở trong đó có cái lực ở trong đó, và khi niệm Phật có nhiều cảm ứng. Họ nói nhiều người đã chết đó cái vị, cái mặt bự như cái thúng vậy đó, niệm Phật một hồi sau á mặt trở lại bình thường tốt đẹp, nó hiện ra cái tướng dễ sợ lắm. Và ở trong đó sau khi ông hộ niệm rồi thì tốt, thì bây giờ chúng ta sao cái vị, mình đi hộ niệm ở trong đó với cái tâm là giúp đỡ cho người ta vãng sanh, đưa tiễn một người đi lên đường á, đi về cái đường xa. Và ở trong đó khi chúng ta phát cái nguyện này ra thì có thần lực, uy thần nguyện lực của Phật gia trì trong đó. Và trong đó khi chúng ta đi như vậy có quang minh, có ánh sáng thì không cảm đến những yêu ma quỷ quái chung quanh. Ở đây không phải chúng ta đến những cái nơi đó mới có yêu ma quỷ quái, mà những nơi khác cũng có yêu ma quỷ quái nha. Coi tâm chúng ta phải như thế nào, phải chánh thì không, phải chánh trong đó thì yêu ma quỷ quái không tới. Còn tâm chúng ta mà có vấn đề, mà khúc mắc, mà cong quậy, mà yếu đuối thì họ theo vô, họ nhập vô thì chứ không phải là đi hộ niệm mới nhập đâu. Mà ở chúng ta đi hộ niệm đông đảo như vậy trong đó thì họ cũng sợ, không dám nhập đâu. Và khi chúng ta chuyên nhất cái niệm Phật như vậy, quang minh nó tỏa, và để bảo đảm khi về đó thì chúng ta rửa mặt bằng cách nào quý vị? Lên bàn thờ ngồi tịnh lại niệm Phật, đó là rửa mặt. Chứ nước nó không rửa được đâu. Nếu mà nước rửa thì những người bị nhập dễ quá quý vị. Cứ lấy nước tịnh trong đó, lấy nước cam lộ trên bàn thờ cho họ rửa đó, rửa không hết à. Cho nên hay nhất là tịnh lại, niệm Phật lại. Trong đó chúng ta dùng một cái thời công phu nửa tiếng hay gì đó, ngồi trong đó và định lại niệm Phật, thì cái đó là rửa mày rửa mặt nhớ nè. Dạ. Con thấy câu hỏi số 2, con thấy có nhiều gia đình gặp nhiều phiền muộn trong cuộc sống mà phiền muộn đó không có cách nào giải quyết, chẳng hạn như kiếp trước người đó có nhân sự gì mà tính tình họ như vậy không thể sửa đổi. May mà có một người trong gia đình đó thật tâm và chuyên tâm niệm Phật A Di Đà, niệm với tâm vô tư, niệm với ý nguyện của Phật A Di Đà, thì kết quả phiền muộn đó có bớt và tâm tính người đó có đỡ không thầy? Thật sự bảo đảm là đỡ cái gì? Tại vì chúng ta niệm chưa chuyên, niệm chưa chí hành cho nên không cảm được họ. Đây quý vị nhé, ngài Lý Bỉnh Nam để lại bốn câu, bốn chữ chuyển thượng là chí thành cảm thông. Khi chúng ta niệm Phật ở trong chí thành trong đó, vạn vật chung quanh đều biến đổi. Vạn vật bên ngoài được biến đổi, trong đó có gia đình người thân trong đó cũng chuyển đổi. Cho nên đó, vấn đề ở đây á, là có nhiều người cái việc muốn đi tu, muốn niệm Phật, mà ở trong đó sao? Ở trong đó gia đình cản trở, gia đình chướng ngại, thì trong đó là một cái sự thối chuyển nặng nề đối với họ. Thật sự ở trong đó cái vấn đề nó phiền muộn cái việc, nó không phải dễ mà chúng ta phải cố gắng vượt qua. Mà vượt qua như vậy như thế nào? Phải chí hành cảm thông quý vị. Đây có nhiều chuyện thật lắm chứ không có giả đâu. Vợ đi tu chồng không cho, chồng đi tu vợ phản. Nghe ông ở bên Úc đó quý vị, ổng đi tu, ổng sao sáng ra đó là xách gói, xách gói đi, tối mới về. Ổng đi đâu? Ổng đi ra tìm chăm cứu được á. Buổi sáng rồi chiều vô, ổng vô đạo tràng tu đó, tối ổng về, mò về cái gì. Mà hãy mà ổng về đem hình Phật, đem kinh điển vô á, thì là bà xé. Xé bà giận dữ rồi bà chửi mắng. Thì ổng nói cái kiểu này tôi phải tu nhiều hơn, để mà sao mai mốt có năng lực độ quả, chứ không có bà đi xuống địa ngục A Tỳ là. Mà ổng trong đó cái gì thật sự khó khăn, dù dùng đủ mọi cách, ở trong nhà có mấy con gián con kiến, nếu mà ổng thấy kiến đó thì là ổng đuổi nó đi, mà tụi nó không đi, cho nên ổng đánh nó, ổng đập, bị mày đi chỗ khác, mày không đi đập bả chết. Cho nên ông nó mấy con kiến này đập mấy con kiến này, nhưng mà sao cái gì đập hùng ông hút cho nó đi, thì ở trong nó đuổi mấy con kiến đi, cảm ứng về sao mấy con kiến đi hết, thì không có ở lại trong đó. Và trong đó về sau á, bà cũng chuyển được một chút. Cho nên ở đây cái việc những cái tình thế này, chúng ta bị chướng ngại vì kiếp trước, vì oan gia đời trước. Mà có những gia đình trong đó, như là con muốn đi tu, muốn đi tu học, mà cha mẹ không cho. Cha mẹ không cho trong đó thì nó có nhiều vấn đề. Mà vấn đề trong đó là gì? Ích kỷ cá nhân, muốn giữ lại. Bởi vậy cho nên nó khi mà muốn đi vậy không có đi được, hay bị ma nó xúi, ma xúi dục. Ma là gì quý vị? Ma tham đó, những cái tham lam của người xung quanh xúi dục trong đó, cho nên cản trở. Thì cái vấn đề này là những cái nghiệp chướng phiền não của chúng ta, hãy cố gắng vượt lên và hãy dùng cái trí tuệ để khéo léo đi ra, chứ không có chúng ta chấp vào một cái nào đó là kẹt, chấp vào trong đó mà giữ trong đó là kẹt ở trong luân hồi. Nói vậy nên quý vị thấy mẹ của bà La Môn Nữ cũng đọa địa ngục, đúng không ạ? Cô cũng tu mà mẹ đi đọa địa ngục. Rồi Mục Kiền Liên, mẹ của Mục Kiền Liên cũng vào nhà quỷ, đúng không ạ? Thì quý vị xét trong cảnh giới đó, Mục Kiền Liên với bà La Môn Nữ khi mẹ còn sống, hai người đó đối xử như thế nào? Có nghĩa là họ nhất định không đi vào con đường của mẹ. Quý vị phải khẳng định như vậy. Đi trong đó làm trong đó chữ hiếu, giữ trong đó, nhưng mà nhất định không đi. Mà Mục Kiền Liên vẫn tu thành đại đệ tử của Phật. Rồi bà La Môn Nữ ở trong đó cũng là một người thiện, vẫn giữ đức thiện của mình. Bà mẹ trong đó không tin Tam Bảo, có nhiều khi tin, nhiều khi không tin, phỉ báng Tam Bảo, nhưng mà cô không đi con đường đó, vẫn giữ vững cái đường đi của mình. vẫn giữ vững cái bất tín của mình, phải trong đó phải phải sáng suốt chỗ này, chứ không phải mù quáng. Kẹt là mù quáng, chúng ta nắm tay nhau, kết chặt nhau và kéo xuống dưới đó luôn là kẹt, không có cơ hội mà thoát khỏi. Cho nên từ cái điểm này chúng ta nhận xét là sao? Các ngài trong đó đi vẫn đi con đường mình thẳng thắn, và ở trong đó cái duyên trong đó làm tròn chữ hiếu. Làm tròn chữ hiếu như thế nào quý vị? Ở trong cái phạm vi của mình, không phải làm chữ hiếu trong mù quáng. Thì từ cái điểm này mình phải nhận thức trở lại để đi theo con đường nó Phật trong đó. Bởi vì trong đó phải sáng suốt nhận định và nhẫn nhục để mà chịu qua cái phiền não nghiệp chướng của mình. Và từ đó mới có cơ hội cứu những người thân, mới trong đó mới có cơ hội ra khỏi luân hồi. Nếu mà chúng ta thật sự chuyên tâm niệm Phật, ở trong đó niệm với tâm vô tư, niệm với ý nguyện của Phật A Di Đà, thì kết quả những phiền muộn đó cũng sẽ mất thôi. Cho nên ráng cố gắng mà chí tâm, và luôn theo đó hãy giữ vững cái khóa tu của mình, hãy giữ vững cái lập trường của mình, và ở trong đó phải vững mạnh trong đó cái việc đừng có để vì cái tình cảm yếu mềm mà đánh mất con đường tu. Cho nên khi đó chúng ta dùng gì cái việc xử sự việc làm bằng tình cảm, chứ không phải bằng từ bi, không phải bằng trí tuệ. Cho nên cái kết quả nó là sanh ra phiền muộn hơn. Đây quý vị, những người không có những cái trở ngại của gia đình, chứ nhiều người có rất nhiều cái trở ngại của gia đình, thì hãy đi con đường của Phật dạy cho chúng ta, vẫn giữ trèo vọt vẹn toàn chữ hiếu mà không bị ảnh hưởng của nó, thì chúng ta vẫn vững tiến lên. Dạ, A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, con xin hỏi, ngày xưa không có điện dùng đèn dầu đèn cầy, nay có điện có nên dùng đèn dầu nữa không? Vì đèn dầu thì làm ô nhiễm không khí, cũng như là khi mình thắp nhang quá nhiều có hại cho sức khỏe, nhất là trong mùa đông đóng kín cửa ngõ. Ở đây sao quý vị? Dùng đèn, dùng nhang là hay là hương đó, là ý nghĩa mà, chứ không phải đốt quý vị. Hồi xưa đó dùng đèn dầu là gì quý vị? Đèn dầu, đèn cầy có ý nghĩa gì? Càng đốt càng sáng, càng sáng càng tiêu. Thấy không nào? Đèn cầy nó đốt một hồi rồi nó tiêu mất quý vị. Đèn dầu đốt đó, nửa ngày nó cũng cạn hết. Càng đốt càng sáng càng tiêu, đúng không nào? Đó là đèn dầu. Đó là cái hạnh của Bồ Tát, quên mình soi sáng cái chúng sanh, quên mình vì người soi sáng chúng sanh. Cho nên nhìn cái đèn dầu, quý vị thấy, mình thấy không? Nó chịu hy sinh để soi sáng cho chúng sanh. Nó càng đốt càng sáng, chúng sanh càng tỏ, thì trong đó cái ngã nó càng tiêu mà. Cho nên đây cái ý nghĩa là ở nơi đó quý vị. Còn đốt nhang, nhang là gì quý vị? Giới hương, định hương, giữ tuệ hương, giải thoát tri kiến hương mà. Chúng ta đốt ngũ phần pháp thân hương, chứ không phải đốt nhang mù mịt ngập cả chùa là. Bởi vậy cho nên chúng ta thắp trong đó cái gì? Thắp hương trong đó, khi đó có thể thắp một cây đủ rồi, đừng có phải thắp cho phải ba cây. Khi nào làm lễ trịnh trọng, trong đó nghi thức trong đó người ta dùng ba cây, còn chúng ta trong đó một cây đủ rồi, một lần cũng xong rồi cái vị ạ. Vì ở trong đó thắp gì? Thắp hương lên để cho đốt cái tâm hương của chúng ta lên, dùng cái hương ở ngoài để đốt nén hương lòng trong tâm. Đốt nén hương lòng trong tâm nó lên rồi thì đâu cần ngồi lửa nữa cái vị ạ. Chúng ta lấy cái hộp quẹt để đốt, nếu cháy rồi thì bỏ hộp quẹt đi chứ hả? Nếu mà cầm hộp quẹt cứ đốt lâu lâu bực hoài sao? Đúng không? Cho nên cái cây hương nó đã thắp sáng lên là tâm lạnh lẽo của chúng ta đã ấm lại rồi, tâm hương đã ấm lại rồi thì cái hương thường không cần nữa, nó tỏa rồi quý vị. Tỏa rồi trong đó lư hương xạ hiệp pháp giới đều nghe là chư Phật hải hội đều thấy biết, cho nên thành ý thì tỏa ra mười phương âm đức đó, chư Phật sẽ chứng nghiệm, chư Phật sẽ hiện toàn thân lại. Cho nên một nén hương trong đó đủ rồi quý vị. Chúng ta thắp lên một cây hương là thấu cả tận hư không pháp giới. Lư hương là gì? Lư hương tượng trưng cho tam thiên đại thiên thế giới. Ở trong đó, trong đó nó đang tỏa nghiệp. Tỏa nghiệp trong đó tâm chúng ta đang phát ra đủ rồi. Cho nên nó từ ở đây á, chúng ta đốt mờ nhang nó bằng điện hay đàn cày bằng điện thì nó không còn ý nghĩa như vậy. Đúng không? Về sau đó, người sau này, các em nhỏ đời sau, nó không biết được ý nghĩa. Còn chúng ta đốt cái dầu và hương trong đó thì còn giải thích, còn ý nghĩa. Còn nhìn cái đèn nó cứ cháy hoài, nó vẫn còn như vậy, nó không có hao gì hết trơn, không có ý nghĩa của Bồ Tát hả? Cho nên nó đèn cày với dầu là biểu hiện cho Bồ Tát hạnh xả kỹ vì người, đúng không? Đây trong đó nó xả kỹ là bỏ mình, quên mình vì người, đó là cái ý nghĩa của đèn dầu, của đèn cày. Và hương là ngũ phần pháp thâm hương, cho nên nó trong mùa đông hay là ở trong những cái chung cư, quý vị á không cần đốt nhang. Mà hay nhất là gì quý vị? Chén nước trong. Chén nước trong thanh tịnh chứ không phải nước trà, không phải nước cam, không phải nước coca, không phải rượu, mà là chén nước trong quý vị. Chén nước trong tượng trưng cho gì? Thanh tịnh, bình đẳng giác. Thế nào nè? Cúng đầy đủ ý nghĩa hơn. Cho nên nó cúng một chén nước trong như vậy không có hại ai, không có phiền ai. Mà một ngày sau á, chúng ta có thể lấy nước căn đồ đó mà uống, thấy chưa nào, đậy lại ở trong đó uống. Mà cúng khi đó cúng á, nếu mà cái ly trong đó thì nó càng tỏ ra ý nghĩa. Vì sao? Cái ly trong đó quý vị họ thấu, nhìn thấu, thấy không? Là giác chiếu sáng tất cả. Nên từ đó chúng ta cúng lên ly nước là con cúng tâm thanh tịnh bình đẳng chánh giác của con, mong rằng tâm con sẽ thanh tịnh bình đẳng chánh giác, con xin đem cái tâm này lên cúng dường cho Phật. Đầy đủ quý vị. Những người nhà nào có cái chỗ ở á, mà nó chật hẹp á, thì nên dùng cái cách này nhá. Chứ sáng ra đừng nên thắp hương quý vị. Quý vị thắp hương trong đó người ta đang ngủ, nó chịu không nổi là, chịu không nổi thì sao? Có ác cảm với Phật giáo. Nhớ nha, ác cảm với Phật giáo là nó cố chấp quá. Cứ sáng sủa sáng người ta đang ngủ trong đó là ngửi cái người hương là khó chịu rồi, đúng không nào? Cho nên chúng ta vô tình cản bước mà chúng ta không tỏ được cái tâm từ bi đối với mọi người, chỉ lo cho mình, lo cho mình, nó đâu phải hạnh Bồ Tát chứ vị. Đốt hương của chúng ta trở thành nó, thành ở trong đó cái tâm của phàm phu. Còn người ta đốt hương lên biểu lộ cái tâm của Bồ Tát, còn chúng ta làm nó thành, thành nó đúng như vậy sao? Cho nên người ta chưa vui đạo. Và nhất là trong nó khi mà đóng cửa hết là quý vị, có nhiều người ở đây, số đông người, trăm người trong đây, rồi quý vị tất cả bàn thờ đều đốt, rồi tất cả ở trong đó đèn cày đều đốt thì kẹt lắm. Cho nên chúng ta hãy dùng cái ý nghĩa để biểu lộ nó ra hơn là hình thức. Mà trong cái những cái hình thức, cái sự việc đó chúng ta giảng giải rõ ràng thì đều biết được đó là. Và nhớ là khi mà đông người vậy, chúng ta lựa cái nhang, nhang nào nó trầm, nó thơm thơm chút, chứ nhiều cái nhang chịu không nổi cái gì nhá, cay mắt như vậy. Là người ta đi kinh hành, người ta niệm Phật ở trong đó vừa chảy nước mắt, vừa đỏ nước mắt. Và những người nào bị có dị ứng thì thôi chịu thua luôn, Cho nên ráng cố gắng giữ cái này cho nó thanh tịnh, bình đẳng và tránh giác. Dạ, A Di Đà Phật. Đây là câu hỏi ở trên Internet của cô Thí Hằng. Xin Pháp Sư khai ngộ cho con được biết, bắt đầu tu tập niệm Phật, đầu tiên mình phải làm gì? Xin Pháp Sư khai ngộ cho con thành kính tri ân. Bắt đầu làm gì? Bắt đầu niệm Phật chứ làm gì? Ở trong đây đó, cái vị á, như tôi đã trình bày hồi nãy rồi, nghĩa là cho cái quyển nghi thức tịnh độ đó, chúng ta sẽ upload, sẽ để ở trong á, mạng, ở trong á, cái trang á, rồi chúng ta ai mở xa đó thì á, đem nó xuống và theo đó mà tụng, theo cái thời khóa, tùy theo công việc của mỗi người, nhưng mà thời khóa sáng tối nên giữ, rồi nếu rảnh á, thì tập họp lại y theo quyển nghi thức đó mà tụng kinh, mà kinh hành niệm Phật, rồi tịnh tọa trong đó. Thì theo tình, nếu mà có thể được đó, quý vị có thể vô Internet vài lần, coi ở trong đó người ta làm như thế nào. Chúng ta không phải vô Internet để nghe Pháp không, mà vô Internet đó để theo dõi và tu theo cái chương trình đó. Như tôi đã đề nghị lúc xưa, không phải đến giờ thuyết pháp mới mở Internet ra, mà khi chúng ta bắt đầu vô lễ thì mở Internet và quý vị theo dõi cái chương trình đó và tu y theo nó. Và nếu mà cần đó thì chúng ta sẽ thâu lại cái chương trình đó và gửi cho quý vị. Thì thấy cái khi nào mà chúng ta âm thanh nó tốt, nó đẹp rồi, nó tốt rồi thì chúng ta thâu cái đó và để ở trên mạng, và chúng ta đem 2 tiếng 3 tiếng công phu đó đem xuống áp dụng cho chương trình. Thì mỗi tuần quý vị có thể theo đó mà làm Phật thất tại trụ xứ của mình, tại nơi ở của mình, từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối. Cái phần khai thị thì có thể đem băng xuống, đã 1 tiếng rưỡi đó mở băng theo cái lời khai thị nó thay đổi, thì chúng mình thay đổi theo cái khai thị đó. Còn cái chương trình tu học đó thì áp dụng đúng như chương trình chúng ta làm ở Phật tổ. Đấy, quý vị ngước đầu là đâu, là theo luôn quý vị. Rồi khi chúng ta mở máy đó ra sao quý vị? Chúng ta để hình tượng Phật lên, chúng ta để hình Phật đó ở trên cái mặt máy đó và hướng về cái máy đó, thì cũng giống như tham gia với đại chúng, và chúng ta y như vậy mà làm. Ở bên đây á, kinh hành niệm Phật thì quý vị á, cũng phải kinh hành niệm Phật. Họ quay trở về thì chúng ta cũng ngồi xuống mà niệm Phật, đi nhanh từ từ rồi nghỉ, nghỉ rồi là lập tức làm lại. Và như vậy rồi sau khi lễ Phật, lễ Phật thì chúng ta cũng hướng về Phật mà lễ Phật, đi theo chương trình đó là đơn giản nhất. Tại sao quý vị? Tôi khỏi phải dạy cho mỗi nơi hỏi ấy, chúng ta copy cái này và đem trên đó, thì quý vị áp dụng trên đó, cứ như vậy cứ làm đi. Khi nào có thắc mắc hãy hỏi nha, còn chưa làm quý vị hỏi nhiều đều là vọng tưởng cả. Mình phải chí thành chí tâm hướng về Phật cả thì lúc đó mới tin. Ở pháp môn này chứ là sao, thì quan trọng pháp môn này là chỗ nào? Hành rồi mới ngộ, hành rồi mới giải. Pháp môn khác giải rồi mới hành, còn ở nơi đây có thể niệm Phật rồi á, rồi từ từ hiểu sao cũng không sao. Cho nên cứ y theo đó mà làm nha, theo cái chương trình đó chúng ta thâu vào. Là mỗi tuần ở đây không phải, mỗi tháng có thể một kỳ hai kỳ ở đây, thì quý vị á, nên chịu khó lên. Nếu mà người nào ở Âu Châu á, thì lên từ 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa thôi, thì bên đó khoảng tối được rồi. Còn khoảng chiều đó thì thời giờ nó ấy, thì nếu mà lên được thì lên, không có chúng ta lấy chương trình buổi sáng làm cho buổi chiều. Còn nếu mà không được thì quý vị sẽ copy những cái chương trình đó và phát ra y như vậy mà làm, đi theo đúng chương trình mà làm chúng ta đều đồng nhất ở các nơi, cố gắng ở mọi nơi Phật thất tổ chức đều như vậy, và về sau đó thì cái thời gian nó có việc nó tương tự như vậy. Đừng có hỏi tôi bao giờ thuyết pháp nữa. Cái chương trình nó tuần nào tháng nào cũng vậy mà vẫn hỏi bao giờ thuyết pháp thầy. Quý vị thấy không nè, chúng ta y như chương trình cứ như vậy, sửa một hai lần rồi thôi rồi áp đặt đó. Có khi nào chương trình đặc biệt đó thì chúng ta thông báo, thì nó chuyển đổi. Như là kỳ này chúng ta tụng kinh Địa Tạng, cho nên thuyết pháp nó 11 giờ, mọi hôm thì 10:30, thì cứ y theo chương trình đó và chúng ta để lên mạng trong đó, và cái giờ giấc đã định rồi thì mọi người nó sẽ điều chỉnh cái thời gian nó dễ dàng hơn. Dạ, A Di Đà Phật. Rồi thì tiếp tục đó, kính xin thầy chỉ rõ phương pháp tu tập. Bắt đầu tu tập hàng ngày con phải làm như thế nào? Vì con mới bắt đầu tu thì hình như còn quá mới, nên sợ không hiểu hết ý thầy nói trên mạng và ghi lại. Thì ở đây á, quý vị hãy cũng như câu trả lời hồi nãy, chúng ta hãy theo cái chương trình đó mà làm đi, rồi sau đó sẽ tính sao. Dạ. Sau đây câu hỏi kế tiếp, bạch thầy về vấn đề ban hộ niệm. Mặc dù có một trưởng lão mà có trưởng ban, ba phó ban, nhưng thưa thầy, con đề nghị nên lập thêm danh sách của những thành viên hoạt động nữa, vì tùng sự phải có hậu sự đi kèm. Vì có nhiều thành viên đi được nhưng vấn đề xe cộ lại khác. Kính thưa thầy khai thị để mọi việc được trước cũng như sau. Ở đây chúng ta tuần trước có đề nghị là trong ban hộ niệm có một trưởng ban và ba phó ban, đúng không? Thì cái nhiệm vụ của trưởng ban và có phó ban là kiếm những người giúp đỡ mình để mà điều hành công việc, để mà giúp đỡ mình, chứ không phải trưởng ban và phó ban làm. Trưởng ban và phó ban cũng làm nữa, là chủ động, nhưng mà họ đó là điều hợp nó đúng hơn. Bởi vậy cho nên ở trong đó mình có thể kiếm thêm những người năng nổ, những thanh niên ở trong đó có phương tiện để nhờ họ vào trong đó, và khéo léo sắp đặt làm sao cho thời giờ nó phù hợp với công việc làm của họ. Thì ở đây á, chúng ta thật sự thời gian gần đây thấy ban hộ niệm nó cũng khá cái việc, nó cũng tiến triển chứ nó không có eo uột như năm trước, như là mấy tháng trước. Mấy tháng trước thì nó rất là ít, nhưng kỳ này nó cũng đông trụ lắm mà. Bởi vậy cho nên nó là bước tiến cái việc, và ngay cái bước tiến đó chúng ta cải thiện nó lại, coi thiếu sót chỗ nào, chứ đừng có đặt để nhiều chức vụ quá không tốt, mà hãy coi sửa soạn trong đó mình nó làm việc cái lúc đó, hôm đó là thiếu cái gì, nó thiếu sót chỗ nào chúng ta bổ túc chỗ đó. Như vậy thì nó hay hơn, chứ đẻ ra sanh ra nhiều cái vai trò rồi người này ỷ lại người kia, rồi trong đó nó là không đi đâu. Bây giờ nó đang tiến như vậy thì tôi đề nghị trưởng ban và phó ban hãy khéo léo phối hợp, hãy khéo léo điều động những năng lực, những nhân lực ở trong hội, ở trong ban, để mà nó làm việc tốt đẹp hơn. Và ở nơi đây quý vị, chúng ta nên nó phát tâm vì mọi người, vì những hội viên, để đến khi cái quả báo nó tới chúng ta cũng được tốt đẹp, đúng không? Cho nên thì xin ban trưởng ban và ba phó ban hãy làm việc, đúng không? Rồi cho cái báo cáo cụ thể hơn, đúng không? Rồi sau đó chúng ta sẽ cải thiện nó lại. Câu thứ hai, bạch thầy, trong lần mãn phần của Phật tử Minh Tị vừa qua, ban hộ niệm có quyên góp mỗi người 10 đồng. Đối với những người có khả năng thì chuyện này dễ, nhưng con thấy đối với những người gia đình hay những người đi theo diện á, PP gì đó, thì PP không phải PIP, PIP á, PIP á, thì 10 đồng đối với họ là một điều khó. Bởi vì diện á, PIP là diện ăn theo, không được hưởng quyền lợi gì của chính phủ. Cho nên con đề nghị mỗi khi có người qua đời thì 5 đồng một người, 10 đồng là tối đa, ai có khả năng đóng thêm cũng được. Ở đây chúng ta không có quyên góp bất cứ trường hợp nào. Quyên góp để làm chi quý vị? Để mua hoa là. Quyên góp để làm chi là? Tôi không có quyên góp trong phẩm thất, trong khóa tu, trong hộ niệm, tuyệt đối không quyên góp. Ở trong tịnh tâm học hội không có chữ quyên. Quý vị phải nhớ nha. Ở trong tịnh tâm học hội trong đó tuyệt đối không có chữ quyên. Quý vị cần tiền nói tôi cho. Nhớ à. Bởi vậy cho nên tuyệt đối ở trong đó, như đó, kỳ rồi á, Minh Tị đó thì bác quản tu có nói với tôi á, làm tràng hoa. Tôi biểu đồng ý làm tràng hoa. Làm tràng hoa là quỹ của tịnh tâm học hội. Quý vị nào đóng góp trong đó thiếu hụt gì đó, tịnh tâm học hội sẽ đài họ. Còn tuyệt đối không lấy một đồng nào, không nhận một đồng nào, và không thu một đồng nào của Phật tử, của hội viên. Nó rõ ràng không quý vị ạ? Rõ ha. Rõ thì đừng có đem cái này lên ở nhà. Cho nên từ đây về sau, trong tịnh tâm học hội không được quyên góp bất cứ trường hợp nào. Rõ ràng không quý vị? Nếu mà thiếu tiền, quý vị lên tôi. Không có lo là, chúng ta không lo tiền à, mà lo là không á, mất đi á, cái duyên tu hành, mất đi cái người tu hành à, mất đi cái duyên vãng sanh. Cho nên nó bởi vậy nhất định là không có khuyên bất cứ gì. Quý vị tự ý đóng thì không sao, mà quý vị ở trong đó mà khởi ra mà khuyên đó thì không được. Cho nên đó, việc trước việc sau thì tôi không cần đính chánh, mà đây chỉ nói là gì quý vị, nói là từ đây về sau tuyệt đối không quyên tiền bất cứ trong cái phương diện nào. Quý vị phát tâm từ đi, mà phát người ta phát tâm á, quý vị phát tâm đừng kêu người ta phát tâm nha. Quý vị phát tâm đừng cái tâm của quý vị cứ muốn phát thì phát à. Quý vị phát thì cái đó quyền tự do quý vị, còn họ chưa phát thì đợi họ nghe phát rồi họ phát, đúng không? Còn chúng ta không có được một cái lý do nào để mà đứng ra nói hai chuyện quyền tự. Quý vị biết là tôi chưa có quyền á, mà về á, ông sư huynh ông nó nhìn tôi, thầy đi ra và đi cái gọi cái tiếng là gì quý vị, cái tiếng cũng như là cái quyền đi hóa duyên. À, thầy đi hóa duyên ha. Quý vị thấy chưa có làm mà đã có tiếng rồi đó. Bởi vậy quý vị mà ra mà hóa duyên là tôi chết luôn đó. Cho nên nó tuyệt đối, tôi nói là tuyệt đối không có lấy danh nghĩa của tịnh tâm học hội bất cứ trường hợp nào. Rõ ràng không? Bất cứ trường hợp nào. Và ngay ở trong khóa tu, ngay trong Phật thất cũng không đề nghị, không đề xướng ra. Nếu mà thu tiền cho việc khác đó, ở chỗ khác, không ở trong chùa, không ở trong cái hội. Quý vị thấy à, quý vị thấy nhiều người năng nổ tổ chức Phật thất mà họ mở tiếng đó. Họ mở tiếng thì sao? Chà, không làm nhiều thì thôi, để trong đó lấy danh của tịnh tâm hội này. Cho nên tôi nói tuyệt đối cấm. Chuyện này xảy ra ở San Jose mà tôi cấm luôn à. Tôi nói bác rồi á, nói người ta quyên tiền trong Phật pháp không chịu, mà chính bác đi quyên, đâu có được làm chuyện mâu thuẫn vậy. Là cho nên tôi tuyệt đối chỉ định. Ở đây phải rõ ràng khẳng định như vậy, để cho chúng ta từ đây rõ ràng. Và người ta đã phát tâm đi hộ niệm, đúng không? Đó là cái ta nỗ lực của người ta rồi, với tấm lòng thành của người ta rồi. Còn chúng ta lấy thêm 10 đồng kia cho nó ô nhiễm quý vị, ô nhiễm với tâm thành đó là. Ôi, cho nên chúng ta không thèm nó làm thêm cái hình thức, mà trong cái chân tâm chúng ta làm. Cho nên nó đã làm rồi hay là không làm, không cần biện minh, không cần phân bua. Thế gì chứ vậy? Chúng ta đi theo từ đây đi đúng rồi. Chuyện sau chúng ta không nhắc tới, chuyện quá khứ không kể, không cần đứng theo biện minh, không cần anh nói. Quá khứ nó là tâm quá khứ rồi, không bơi, không mất nữa. Mà từ đây về sau thì tuyệt đối nhớ nè. Rõ ràng chưa? Rõ ràng. Dạ. Bạch thầy, trong 10 ngày trong tháng 11 vừa qua mà có 4 cái đám ma. Hay quá ha. Thưa thầy, con xin phép đề nghị tất cả những người qua đời đều là thân thích của ban hộ niệm, nên mỗi lần nếu có chuyện như vậy thì đều mua tràng hoa phúng điếu, còn phần còn lại để hồi hướng cho người qua đời để thêm phước báo. Một số tiền còn lại được gửi về làm công tác từ thiện ở Việt Nam, như viện mồ côi thiết lập những giếng nước ở các làng hẻo lánh và nuôi cho các trẻ khuyết tật. Con đề nghị như vậy, nếu lời đề nghị con có quá phạm vi của bạn đồng tư, con xin xá hối. Thì ở đây chúng ta thông qua cái này không có làm chuyện này, nhớ nè, không, tuyệt đối không làm chuyện này. Không tu tìm thì không có tiền dư, rõ ràng vậy nè, đúng không? Hỏi có vấn đề, không có vấn đề nào xảy ra. Mà ở đây chúng ta sẽ bị nhất định không xen tạp. Còn cái việc xen tạp không thể nào thành công. Chúng ta nói ở đây gì quý vị? Cái hạnh Bồ Tát, cái hạnh tối thắng nhất là cái hạnh niệm Phật, không còn hạnh Bồ Tát nào hơn. Đó là trong lời, trong chú giải của Kinh Vô Lượng Thọ. Cho nên tôi tuyệt đối y giáo phụ hành. Mà quý vị để xen tạp trong đó, nó phá được cái tâm chuyên tâm, phá cái tâm đó chỉ một phúc báo, chỉ một ít công đức, mà phá đi cái bất khả tư nghị công đức nhất thiết chư Phật. Tôi không chấp nhận chuyện này, hiểu nào không? Cho nên không chấp nhận cái chuyện này, để cho nó xen tạp phá vỡ. Để chạy qua cái gì quý vị? Chạy qua làm thiện, chạy qua làm công tác xã hội, chạy qua làm phúng điếu, chạy qua xen tạp, cái đó đều là xen tạp. Ngay Phật pháp cũng là xen tạp, chứ đừng nói cái vị đem chuyện thế gian vô, không được, nhất định không. Mà chúng ta đi hộ niệm gì cái vị, vì cái tâm từ bi đối với những người liên hữu, chúng ta dùng tâm chí thành, chân thành để hộ niệm cho họ vãng sanh. Họ vãng sanh xong rồi thì chúng ta rút, không cần đi dự đám cũng được. Vấn đề là quan trọng cái chỗ đó chúng ta làm đúng nè. Còn ở trong đó đối với huy thân thích thì chúng ta nể, nể tình ở cái tình nó qua lại thân thiết như vậy, cho nên đi dự đám ma chưa, trong đó không theo hình thức là. Để chúng ta đi như vậy để biểu diễn cho họ biết đây cái đám nó như thế nào. Tới để mà niệm Phật, tới để tụng kinh, tới để kinh hành, chứ không phải tới để phát biểu. Kỳ rồi á, quý vị làm rất là hay, rất là đúng. Hãy giữ như vậy, chúng ta đi đám với hình thức này. Còn mà đi đám với phát biểu, xin lỗi, đừng có lấy tên, đừng có lấy danh của Tịnh Tông Học Hội. Như vậy chúng tôi rõ ràng khẳng định như vậy là chúng đi trên con đường nó khẳng định rõ ràng, chứ không để những cái đó xen tạp. Cho nên có nhiều người hỏi tôi, Minh Trị giúp đỡ nhiều như vậy mà tại sao thầy không đi hộ niệm? Tại vì tôi phải lo Phật thất, chứ tôi không phải lo hộ niệm là chính. Khi còn sống chúng ta phải nỗ lực tu hành, khi chết rồi là còn dư lực thì chúng ta giúp đỡ thôi, chứ không phải chú tâm vào hộ niệm. Là rõ ràng khẳng định như vậy là chúng ta thấy không? Rõ ràng con đường đi nước bước mình rõ ràng. Còn nếu không nó cứ bị đi đường tẻ lúc nào không hay. Là niệm Phật là cái hành chánh, niệm Phật cái công đức là hạnh chánh, không thể để một cái gì nó xen tạp vào. Chúng ta đi hộ niệm cũng là niệm Phật, chúng ta đi đám cũng là niệm Phật, luôn luôn là niệm Phật. Cho nên ở đây tất cả những chuyện đó, hình thức thế gian không cần thiết đâu. Trang nghiêm Phật tịnh độ bằng tâm thanh tịnh, chứ không phải bằng hoa. Nói cho nên đề nghị bỏ hết những cái hình thức trường đàn này. Dạ. Bạch thầy, song song với việc hộ niệm thì các thành viên hộ niệm có thể làm thêm việc thăm hỏi các nhà dưỡng lão không, thưa thầy? Không cần thiết. Tại sao quý vị? Quý vị vô đó đó, tâm mình ô nhiễm à? Tôi vô rồi quý vị, tôi vô viện dưỡng lão á, là tưởng sẽ có thể hợp tác với họ vì họ có khả năng mà. Thôi không được đâu. Quý vị mà vô đó 3 ngày biến thành lão luôn là. Vì sao họ vô đó? Là những người mất hết phúc báo, những người không còn phúc báo, chỉ còn cái vật chất ở ngoài, hưởng lại được một cái thời cái đoạn cuối cùng, ngồi tắm nắng, ngồi phơi nắng chờ chết. Trong đó nhà cửa thì tốt, thấy không? Trong đó không có thân nhân, rồi trong đó ngồi trong đó ngày ngày cho ăn 3 bữa cơm, rồi uống thuốc, rồi có bác sĩ coi. Gương mặt người nào người đấy thống khổ, phiền não vô cùng. Quý vị vô gặp đó rồi thì tâm chúng ta mất thanh tịnh luôn. Cho nên quý vị vô thăm cho biết, biết để sợ, sợ để tu. Chứ không phải vô đó để giúp đâu. Vô đó nó hút chúng ta luôn là. Chúng ta chịu không nổi là. Từ tâm, tâm từ bi, tâm Bồ Tát chưa có vững, vô đó là mình bị chuyển. Nó vừa hôi, nó vừa sợ. Gương mặt người nào người nấy dễ sợ lắm. Vì sao quý vị? Họ sống trong phiền não, trong cô đơn, trong cô độc, phiền toái như vậy. Chúng ta vô bị lây luôn là. Về trong đó 3 ngày cho cái tâm tánh của chúng ta nó gì? Nó hạ xuống quý vị. Cho nên tôi nói vô 1-2 lần thôi để thấy biết, biết sợ, sợ tu nếu nào thì nói như vậy được. Dạ. Vì có nhiều nhà dưỡng lão, có nhiều cụ không có ai thăm nuôi an ủi, thế thì vừa an ủi họ vừa đem Phật pháp đến với họ. Điều đó con đề nghị bạch thầy chỉ giáo. Khi nào quý vị có công phu rồi, lúc đó chúng ta bàn. Bây giờ con đường của năm nay là gì quý vị? Thơ nhắc nhở người niệm Phật công phu thành phiến. Quý vị chạy ra ngoài trong đó chết à, không thành phiến nổi đâu là. Vậy chứ không phải là chúng ta thiếu từ bi. Đang đi học mà, đang đi học ráng học đi. Khi nào mà rảnh rảnh rỗi rỗi rồi lúc đó mới đi. Còn bây giờ đang đi học, hãy ngoan ngoãn ở lại học là. Còn chạy ra là chết quý vị à. Chạy ra chết là. Không phải chúng ta không từ bi đâu, mà quý vị thấy nếu mà chúng ta làm đúng thì sẽ ảnh hưởng được cái xã hội chuyển đổi. Xã hội chuyển đổi sao quý vị? Con nó nuôi cha mẹ, không bỏ vào việc dưỡng lão. Chúng ta từ gốc mà sửa chứ không phải từ ngọn là. Bởi vì cho nên nó trong nó khổ quý vị. Khổ vô vàn vì dưỡng lão khổ. Có nhiều ông tướng ông tá ở Việt Nam cuối cùng nó nằm cô độc ở trong viện dưỡng lão. Không ai thăm, không ai hỏi. Một đời trong đó là hét ra lửa, cuối cùng nằm treo leo ở tại trong đó, không còn thân nhân. Đây quý vị, cái quả báo đó. Nhân quả, cho nên chúng ta phải từ nhân mà sửa, nhân mà chuyển đổi, chứ không có đi như vậy từ bi chúng ta nó chưa tính đâu là cứu không được ai cả. An ủi họ nhưng mà thực sự quý vị sao quý vị an ủi được không? Nghiệp chướng quá nhiều, thật sự chúng ta có thể cứu nổi không? Không nổi đâu. Nghiệp chướng người ta đang trổ như vậy, chúng ta không có đủ năng lực. Chỉ an ủi cho họ vui vẻ chút, xong rồi vẫn sầu khổ, không có cứu cánh viên mạng cứu được, chi bằng chúng ta cố gắng tự giác đi, cố gắng vãng sanh đi, rồi sau đó mới tính, nhớ không? Sau đó tính, quý vị muốn làm gì cũng được, muốn độ ai cũng xong, không có ai cản đâu. Dạ, hay như tâm bằng. Nam mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy, kính xin thầy giải thích cho chúng con rõ về bát bộ là gì. Có phải là tám bộ chúng nhưng con không nhớ, không biết rõ, kính xin thầy khai thị. Bát bộ đây á, thì Thiên Long bát bộ đó quý vị, là tám á, là cõi trời, cõi long, cùng với bát bộ là thần âm nhạc, thần gì trong đó, nó kể lên tám vị trong cái thần, tám vị thần. Thì quý vị coi ở trong sau cái kinh Địa Tạng này đó, có phần chú thích đó, nói về bát bộ đó nha. Thì quý vị nên đó, ở đây nó có rất nhiều kinh Địa Tạng, mở cái trang sau cùng á, có lời chú giải đọc cho đó. Dạ. Và câu số 2, bạch thầy, có người bảo rằng khi niệm A Di Đà muốn cho kết quả nhiều hơn thì nên niệm trước 3 lần Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Tam Thập Lục Vạn Ức Nhất Thập Nhất Vạn Cửu Thiên Ngũ Bá Đồng Danh Đồng Hiệu Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, rồi mới niệm A Di Đà Phật thì hay hơn. Thầy hay hơn điều này như thế nào? Không nhớ cái gì, tôi đọc 3 lần tôi không nhớ nữa, nó dài quá. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, cái này nhớ rồi ha. Tam thập lục vạn ức, thập nhất thập nhất vạn cửu thiên ngũ bá đồng danh đồng hiệu. Cái này tôi cũng không biết ý nghĩa như thế nào, vì cái câu này nó chỉ là cái câu này thôi, mà cái số lượng đó, tam thập lục vạn ức, nhất thập nhất vạn cửu thiên ngũ bá đồng danh đồng hiệu, nó sao cái vị? Pháp môn tịnh độ của chúng ta niệm Phật đó là đơn giản, không dễ dàng, rốt ráo, cứu cánh. Mà thấy cái kiểu này không có đơn giản rồi, chúng ta vẽ thêm rồng, thêm rắn, thêm vẫy, thêm đuôi vô đó, thật sự khó nhớ quý vị. Chi bằng từ 6 chữ mà tổ con cắt xuống còn 4 chữ, giờ chúng ta thầy thêm nó mười mấy chữ trong đây. Quá. Thì thật sự á, khi mà chúng ta nghe giảng này là đụng đã thấy được cái tâm quảng đại của Đức Phật A Di Đà rồi. Khi mà nghe theo giảng thì chúng ta tương ưng cái câu A Di Đà Phật là cái câu vạn đức, là nhất thiết chư Phật, nhất thiết công đức rồi. Thì chúng ta nghe rồi, kinh A Di Đà có rồi quý vị, nhất thiết chư Phật sở hộ niệm rồi, bất khả tư nghị công đức rồi, nó còn hơn cả cái số lượng. Cái này có số lượng quý vị, còn kia bất khả tư nghị, không thể nào nghĩ bàn được. Cái số lượng không còn nghĩ bàn, còn này còn số lượng, tam thập lục vạn ức gì đó cũng còn số ha, đúng không nè. Cho nên á, mình lấy cái này ra nó viên mãn hơn cái gì đó nè. Chi đi ra ngoài cái này, cái này á cũng là Phật thuyết, nhưng mà nó ở phần nào biết. Bây giờ chúng ta đi theo ngũ kinh tịnh độ ha. Ngũ kinh tịnh đủ rồi à, viên mãn rồi, không còn thiếu gì nữa, thì thôi á, đừng có chọc thêm nữa, please. Cái gì làm vậy? Dạ. Dạ, thì thôi chúng ta đã đến giờ ha. Xin quý vị chúng ta chắp tay lại niệm Phật hồi hướng. A Di Đà
Amen.
trên đền bổn ân nào,
dưới cứu khổ tam đồ.
Nếu có kẻ thấy nghe,
đều phát lòng Bồ Đề.
Hết một báo thân này,
đồng sanh cực lạc
quốc. Nam mô A Di Đà.